Bệnh viện Samaritan, sáng thứ hai. Tầng 6 của khu khám chữa bệnh tất bật trên những công việc của một tuần làm việc mới. Vừa bước vào phòng nghỉ giải lao, Rhonda vừa mỉm cười chào mọi người.
Xin chào mọi người, chúc một buổi sáng tốt lành.
Trong phòng có 3 người, nhưng chỉ có 2 trong số họ đáp lại lời chào một cách vui vẻ. Riêng Joan, cậu nhân viên mới đang ngồi một mình, chỉ liếc mắt lên nhìn Rhonda một cái và không thèm nói gì cả.
Có chuyện gì xảy ra với Joan vậy chị?
Rhonda tự hỏi. Sau đó cô trở về phòng làm việc của mình. Tình cờ khi đi ngang qua dãy điều trị, nhìn thấy có 2 phòng bệnh nhân đang nhá đèn gọi y tá, nên cô bước vào. Ở phòng đầu tiên, bà Swanson đang cần một cốc nước. Khi đang định rời khỏi phòng bà Swanson, một nữ bệnh nhân lắm mồm và ưa tán gẫu. Cô nhìn thấy phòng bệnh bên kia vẫn còn nhá đèn phát tín hiệu. Khi vừa tới cửa, cô đã nhìn thấy có 2 y tá đang đứng và nói chuyện với nhau rôm rã trong đó. Phòng này có 2 bệnh nhân là bà Lois Anderson, một người trầm tính và hay e dè, với một bệnh nhân khác chắc vừa mới được chuyển vào đây đêm qua, vẫn còn đang ngủ chập chờn trên chiếc giường còn lại. Dường như cả 2 cô y tá đang bàn về một chương trình truyền hình nào đó đêm qua, nên chẳng thèm để ý gì ánh sáng của chiếc đèn đang chớp. Rhonda khẽ chào họ, 2 cô y tá nhìn lên, lúng túng vì hoảng hốt.
Dạ, chào chị Rhonda. À, chị có coi cái vở kịch mà Kẻ Sống Sót trên TV tối hôm qua không? Chắc là chị không tin được là họ đã phải ăn cái thứ gớm ghiếc đó đâu ha.
Một trong 2 cô y tá cất lời.
Chắc chắn là không tin rồi.
Rhonda nhã nhặn trả lời.
Nhưng mà em có thấy đèn gọi của bà Lois đang chớp sáng hay không?
Họ cùng nhìn về phía bà Lois. Bà liền lẩm bẩm. Tôi muốn đến phòng tắm. Một trong 2 cô y tá vội vàng cất tiếng, giọng lắp bắp.
Dạ, để cháu giúp bà.
Chuyện này là sao hả Rob?
Rhonda nghiêm nghị hỏi.
Em xin lỗi chị. Tại vì tụi em rất là thích cái vở kịch Kẻ Sống Sót. Tụi em hơi hào hứng quá đó.
Trong phòng bệnh nhân sao Rob? Chị rất phiền khi mà các em dùng phòng của bệnh nhân làm nơi bàn luận về những chuyện chẳng liên quan gì tới công việc hết. Bà Lois đang cần được giúp đỡ. Các em không thấy hay không biết vậy hả? Dù cả 2 là đang đứng ngay trong phòng của bệnh nhân, đây không phải là môi trường làm việc mà chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau tạo ra.
Vừa lúc đó, Paul, một trong những hộ lý chăm chỉ xuất hiện. Anh đang chuyển một bệnh nhân trung niên trên băng ca vào phòng.
Chào Paul, bệnh nhân mới hay một ca chuyển viện vậy?
Rhonda vui vẻ hỏi.
Dạ, xin chào chị. Bệnh nhân Edward này đã nằm ở khu chăm sóc đặc biệt được 1 tuần và họ mới chuyển về sáng nay thôi. Bây giờ em đưa ông ấy tới phòng 614. Đêm qua có vụ tai nạn nghiêm trọng và có rất nhiều bệnh nhân vừa mới chuyển vào đây. Đáng lẽ ông Edward cần ở lại khu chăm sóc đặc biệt thêm 1 ngày nữa, nhưng ở đó lại đang thiếu giường chị à.
Ừ, được rồi Paul. Chúng ta sẽ đặt ca này trong tình trạng báo động thường xuyên.
Rhonda cúi xuống, khẽ thì thầm vào đôi tai, hầu như đã không còn phản xạ của ông Edward.
Ông cứ yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc ông thật tốt. Lát nữa để con ghé qua phòng thăm ông nha.
Cả ngày hôm đó, Rhonda phải giải quyết đủ mọi chuyện. Nào là chuyện thiếu giường, y tá nghỉ ốm, cung cấp thông tin sai sót, thăm hỏi gia đình, trao đổi chuyên môn, sắp xếp lịch tập huấn và vô số những việc khác. Tới chiều thì mọi việc đã đâu vào đấy. Lúc này Rhonda mới có thời gian nghĩ về những chuyện riêng của mình. Vừa khi đó, một chuyện khác lại xảy tới. Khi đi ngang qua khu vực cầu thang, Rhonda tình cờ nghe được một cuộc đối thoại giữa 2 nhân viên, khiến cô nhớ tới những ngày tập sự đầu tiên của mình. Marsh, một y tá với 25 năm kinh nghiệm, đang lên giọng phàn nàn với Beth, một y tá trẻ, người vừa được bổ nhiệm chức y tá trưởng của tầng 6. Beth đến để nhận ca trực mới. Rhonda nghe rất rõ lời của Marsh.
Ông bệnh nhân ở phòng 614 khó chịu quá đi. Tại sao mọi người không để cho ổng nằm ở khu chăm sóc đặc biệt thêm 1 ngày nữa? Lúc nào ổng cũng nhấn đèn gọi y tá hết đó. rồi khi y tá tới thì cứ lắp ba lắp bắp, ba lắp bắp. Không có ai hiểu nổi là ổng muốn gì hết á. Đúng lần cổ nợ à, có thêm ổng tổ rách việc thôi. Cô đi mà chăm sóc cho ổng đi. Ông già này làm tôi chán tận cổ luôn rồi.
Marsh trút cơn giận vào Beth khi nói câu cuối cùng, rồi bỏ đi thẳng.
Chào Beth, có phải Marsh đang nói với em về bệnh nhân mới, ông Ebert đúng không?
Chào chị Rhonda, chị đã nghe thấy hết rồi sao?
Beth nói mặt đỏ bừng.
Em là y tá trưởng ở đây, Beth à. Em phải là người đầu tiên thể hiện quyết tâm thay đổi cách thức chăm sóc bệnh nhân. Và nếu như chúng ta tạo ra một bầu sinh khí mới, em sẽ thấy là môi trường làm việc và chất lượng phục vụ bệnh nhân sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng dường như là chúng ta đang dần đánh mất lòng tận tụy đó khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đó là lỗi tại chị hay là có chuyện gì đang xảy ra?
Dạ, chị cũng biết là em rất trân trọng những gì chúng ta đã tạo dựng nên và cũng rất yêu thích cách làm việc của chúng ta. Em thật sự thấy háo hức và mong đợi được tới nơi làm việc vào mỗi buổi sáng. Điều đó làm em thấy cuộc sống này thật là ý nghĩa, khiến em phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Mặc dù không phải lúc nào em cũng thấy vui với công việc mình đang làm.
Beth bộc bạch. Hình ảnh những người bán cá luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ khách hàng đã theo chị suốt bao nhiêu năm qua. Và phương châm làm việc với các bệnh nhân cũng lấy từ ý tưởng đó. Nhưng đôi khi chị phải chịu một sức ép tâm lý quá lớn. Và thật sự là có nhiều lúc chị muốn buông xuôi. Bây giờ chúng ta đã quá mệt mỏi vì áp lực công việc ngày càng tăng. Tất cả các phòng đều kín bệnh nhân. Có lẽ chúng ta đang mất tập trung vào mục tiêu của mình đã đặt ra. Nhưng mà em hãy hiểu là không phải vì vậy mà chị không còn tích cực theo đuổi những gì chúng ta đã cố gắng thay đổi. Em có từng nói là ngoài chuyện quan tâm tới diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, người y tá còn phải nhận ra một điều quan trọng là trong cái thân thể đau yếu của họ còn tồn tại một tâm hồn. Câu nói đó đã in sâu vào tâm trí chị. Chúng ta phải tiếp tục phát huy những gì chúng ta đã làm được. Nếu như bây giờ chúng ta lùi bước, chúng ta sẽ đánh mất tất cả đó.
Chúng ta không thể lùi bước được, chị Rhonda à. Em rất yêu thích công việc chăm sóc bệnh nhân. Như chị biết đó, công việc quá nhiều mà chúng ta lại có ít người quá. Chúng ta luôn phải làm việc căng thẳng và hết sức mệt mỏi. Em thấy... thật tình là nhiều khi em thấy mình kiệt sức lắm. Em luôn mong muốn đem lại những cái gì tốt đẹp nhất cho bệnh nhân và cho cả chúng ta nữa. Nhưng bây giờ, mọi việc quả thật là không dễ dàng chút nào.
Bé à, chị biết là khó, nhưng chị tin là em có thể làm được điều này.
Chị thường tự hỏi, làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ và hòa đồng với hiệu suất làm việc cao? Và thật là khó khăn khi giữ cho môi trường đó luôn được duy trì trong trạng thái tuyệt vời như vậy. Dù sao chúng ta cũng đã thực hiện được một sự thay đổi cần phải có, và chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để duy trì sự thay đổi này. Chỉ có điều là để làm được điều đó, chúng ta phải có thời gian em à.
Vừa khi ấy, đèn gọi ở phòng ông Ebert lại sáng lên.
Beth mỉm cười và đi nhanh về phía có ánh sáng đèn.
Ngay khi một phương cách làm việc mới khởi sự, thì sức kéo của những phương cách cũ cũng bắt đầu khởi động. Trong giai đoạn đầu tiên của bất cứ sự thay đổi nào, sự mới lạ có thể là nguồn năng lượng đầy đủ. Dần dần chúng ta phải tìm ra nguồn năng lượng mới để có thể duy trì lâu hơn những thay đổi đó.